chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, cụ bà 77 tuổi bị đưa tới nhà tù để thụ án tù oan sai mà bà bị kết án vào năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, 4 cư dân ở Hắc Long Giang bị cầm tù vì cùng tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, cụ bà 77 tuổi bị đưa tới nhà tù để thụ án tù oan sai mà bà bị kết án vào năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ngày 15 tháng 5 năm 2025, bà Chu Chí Cẩn, 77 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án tù mà bà đã bị kết án từ năm 2019 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Năm 2019, bà Ngô Chí Cần bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Mặc dù bà được bảo lãnh tại ngoại do huyết áp cao đến mức nguy hiểm, cảnh sát vẫn chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Thuyền Doanh. Sau khi bà bị truy tố, nhân viên tòa án quận Thuyền Doanh đã nhiều lần sách nhiễu bà. Họ còn ép bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, trái với mong muốn của bà và nộp phạt 3.000 nhân dân tệ. Sau đó, bà Ngô bị kết án 2 năm 8 tháng tù giam. Tòa án cho biết bản án này được giảm 8 tháng so với kế hoạch ban đầu vì bà đã nộp khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ. Do bị huyết áp cao kéo dài, bà đã được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Ngày 15 tháng 4 năm 2025, vài nhân viên tòa án đã kéo tới nhà bà Ngô và đưa bà đến trại tạm giam thành phố Cát Lâm, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của gia đình bà. Ngày 15 tháng 5, nhà chức trách đã chuyển bà đến nhà tù mà không thông báo cho gia đình bà. Trong vài năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường bức hại các học viên cao tuổi, đôi khi kết án cả những học viên ngoài 80 tuổi. Ngày 19 tháng 7 năm 2019, ông Quách Dư Niên, khi đó 85 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giữ tại nhà riêng. Cuối tháng 7, ông bị kết án 6 năm tù. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, cảnh sát đưa ông Quách tới nhà tù Cát Lâm. Gia đình ông không được phép thăm thân hay gửi quần áo hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày cho ông. Tháng 8 năm 2020, ông Tân Dục Lương, khi đó 88 tuổi, là một kỹ sư điện về hưu ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giữ khi ông cùng ba học viên khác ra ngoài để treo các biểu ngữ có thông tin Pháp Luân Công. Một năm sau, tháng 8 năm 2021, ông bị đưa ra xét xử và bị kết án 1 năm tù. Giữa tháng 9 cùng năm, ông bị đưa đến nhà tù Công Chủ Lĩnh. Tin tức thứ hai, 4 cư dân ở Hắc Long Giang bị cầm tù vì cùng tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, 4 cư dân ở thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa tới nhà tù để thụ án tù oan sai vì cùng tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Ông Trương Trung bị kết án 3,5 năm tù. Ông Lý Bằng, vợ ông Lý là bà Vương Lỗi, 46 tuổi, và ông Thân Ngọc Quốc đều bị kết án 2,5 năm tù. Ban đầu, ba nam học viên bị đưa đến đội huấn luyện tại nhà tù Mẫu Đơn Giang vào cuối tháng 2 năm 2025. Sau đó bị chuyển đến nhà tù Thái Lai vào đầu tháng 4 năm 2025. Bà Vương bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào đầu tháng 3 năm 2025. Học viên thứ 5, ông Khương Học Quân, bị kết án 8 tháng tù cùng với 4 học viên còn lại, đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Bắt giữ và kết án. Tối ngày 18 tháng 1 năm 2024, 5 học viên bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Nhà của ông Lý và bà Vương đã bị lục soát. Máy tính, máy in, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, căn cước công dân và các sách Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu. Nhà ông Khương và ông Thân cũng bị lục soát vào ngày hôm sau. Ông Lý và ông Khương bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tuy Phân Hà. Bà Vương bị giam tại trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang, còn ông Thân cùng với ông Trương bị giam tại trại tạm giam thành phố Đông Ninh. Cả thành phố Tuy Phần Hà và thành phố Đông Ninh đều thuộc quyền quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang. Vụ bắt giữ và giam cầm của ông Lý và bà Vương đã khiến hai con trai của họ, một cháu đang học trung học cơ sở và một cháu đang học tiểu học, lâm vào tình cảnh khốn cùng. Sau 37 ngày tạm giam hình sự các học viên, Trương Hiểu Văn, đội trưởng đội an ninh nội địa thành phố Tuy Phần Hà, đã lệnh cho cấp dưới của mình trình hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm. Thành phố Hải Lâm cũng thuộc quyền quản lý của thành phố Mẫu Đơn Giang. Công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của các học viên cho cảnh sát hai lần để thu thập thêm bằng chứng. Một lần vào tháng 3 và một lần vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Cuối cùng công tố viên đã truy tố họ và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án thành phố Hải Lâm. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, bốn nam học viên đã bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Hải Lâm. Không rõ liệu nơi giam giữ của bà Vương có bị thay đổi hay không. Ngày 29 tháng 10, năm học viên bị Tòa án thành phố Hải Lâm đưa ra xét xử. Các luật sư cùng với người bào chữa gia đình đã biện hộ vô tội cho họ và lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa pháp luân công. Công tố viên đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để buộc tội học viên. Thậm chí, thẩm phán còn yêu cầu ông ta ngừng liệt kê bằng chứng. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án tù các học viên, bất chấp việc thiếu bằng chứng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.